This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc, tình yêu và gia đình, cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khuôn Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu đó thì xin thân ái chào tái ngộ đến cô Phương Nam cũng như tất cả quý vị thính giả trong chương trình tình yêu và gia đình. Giữa lúc là bên ngoài đó thì thời tiết cũng như dường như rằng là đã kết thúc cái mùa xuân để chuẩn bị bước qua mùa hè, tại vì dạo gần đây thấy thời tiết bắt đầu nóng dần lên đó cô Phương Nam.
Sao nhanh vậy, mình chưa cảm thấy mùa xuân mà trời.
Nhưng mà năm nay đó thì thấy rất là lạ, đó là tại vì nó nóng sớm, nó lạnh cũng ít đi mà nó lại nóng sớm. Nhiều người nói thì chắc là do biến đổi khí hậu, nhưng mà thời tiết ở Texas thì nó vẫn bất thường như vậy từ trước đến giờ chứ không có gì thay đổi cả cô Phương Nam.
À vâng, thì nghe cái tin đó thì buồn quá, tại mùa xuân là cái mùa mong đợi nhất trong năm mà đã bị Khôn Nguyên cho kết thúc. đề tài tình yêu và gia đình, hôm nay chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài là sự tha thứ. Tại vì tình cờ tôi có một người bạn đó, thì cô này cô rất là dễ thương, nhưng mà cô có một cái điều là cô không bao giờ tha thứ cho ai hết. Cô nói là tao là như vậy đó, thế đừng có đứa nào mà make me mad, đừng làm cho tôi giận. Tôi mà giận đó, ta mà giận đó là ta gạch sổ luôn, tức là không cho một cơ hội nào hết. Thành ra rốt cuộc rồi cái dồn sao, thì rốt cuộc bây giờ cố gạch sổ từ từ, cố gạch sổ từ từ. Bây giờ những người ở chung quanh còn lại vài người đếm trên đầu ngón tay, và bây giờ tới những ngày cuối đời rồi thì mình thấy đó là một cái quyết định và một cái tâm tình, và mình thấy là nó không có
tiêu cực quá,
là nó tiêu cực và nó không có lành mạnh. Phải nói là không có lành mạnh, tại vì chính bản thân của cái người mà ôm mối hận lòng đó, đó thì những cái người mà bị họ giận mà không tha thứ họ cũng chả biết, họ vẫn cái cuộc đời vẫn trôi. Mà cái người mà không tha thứ đó, tự nhiên nó ôm một cái lòng rất là tức tưởi, rất là hận thù, rất là khó chịu đó. Thành ra là hôm nay chúng ta nói đến cái đề tài về sự tha thứ, thì cũng có những cái thí dụ. Chẳng hạn như là trong chương trình tình yêu và gia đình, chúng ta thấy là có rất nhiều gia đình có hai vợ chồng bắt đầu cuộc tình là một cuộc tình rất là đẹp từ thuở nhỏ, xong rồi hai người lấy nhau, xong rồi nhân vô thập toàn đó, thì con người không bao giờ là toàn hảo, và thời gian cũng là cái nó làm cho rất nhiều yếu tố nó thay đổi, nó không còn vĩnh viễn như là lúc đầu. Rồi cái người ông chồng này có một cái cuộc cái là ngoại tình, có một thêm một cái chuyện tình lang thang bên ngoài. Rồi khi mà bà vợ này biết đó, thì là không tha thứ, và cho đó là một cái mối hận, và hai người tan, coi như là cuộc tình bắt đầu rất đẹp nhưng mà tan vỡ. Ai cũng tiếc cho một cái mối tình cảm quá đẹp lúc đầu này, và hai người cùng tiến thêm bước nữa nhưng cả hai người đều không hạnh phúc. Là tại sao? Tại vì người đàn ông thì luôn luôn day dứt về cái lỗi lầm cũ, luôn luôn day dứt nó là phải như mình đừng làm những điều ngu dại đó đó. Và cái người đàn bà đó thì cũng gặp người mới nhưng mà cũng không được hạnh phúc. Thành ra cả một cái sự tiếc nuối giữa hai người. Giá như người đàn bà có sự tha thứ và người đàn ông có sự hối hận, và hai người cùng có thiện chí để bắt tay, thì có lẽ họ đã giữ lại được cái cuộc sinh bắt đầu hoàn toàn tốt đẹp này cho đến mai sau. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra và rất là thông thường. Rồi một cái thí dụ khác, một cái câu chuyện khác thì chuyện này cũng có thật, nhưng mà không xảy ra ở đây mà xảy ra ở bên Ý. Là có một hai cha con kia, gia đình có hai cha con thôi, thì hai cha con rất là yêu thương nhau. Người con thì ở tuổi là tuổi dậy thì. Thì có một lần đó hai cha con có một cái gì đó bất bình, thành ra cãi vã với nhau rất là kịch liệt. Và hai người cũng giận dữ, người con bỏ nhà ra đi. Thì lúc đó ông bố thấy người con bỏ nhà ra đi, thì hai người cũng đang giận dữ mà, thì cứ để cho đứa con bỏ nhà ra đi. Nhưng mà sau một thời gian, ông bố lại cảm thấy rất là day dứt. Tại vì ông thương đứa con và nghĩ rằng đứa con dại của mình nó đi ra đời như thế, rồi không biết cuộc đời nó ra làm sao, rồi nó cần có sự hướng dẫn của người cha, mà bây giờ nó đi ra cái bể đời như vậy thì làm sao mà nó sống. Thì ông day dứt và ông bắt đầu tìm kiếm đứa con này. Và sau cùng ông đến một cái giải pháp cuối cùng là ông đăng báo tìm con. Ông đăng báo thì đứa con này tên là Paco, là một cái tên rất là thông thường phổ biến ở bên Ý, cũng giống như là mình tiếng Việt Nam là tên Dũng rồi đó. Thì ông đăng báo là Paco đến gặp cha ở tòa soạn này, ở tòa soạn này lúc 8 giờ sáng. Cha tha thứ tất cả mọi điều và cha rất là yêu thương con. Đó, hãy đến gặp cha. Đó. Rồi đến cái buổi sáng đó đúng 8 giờ, cả ông người cha này vội vàng hối hả đi đến cái địa điểm để tìm gặp. Thì cả một sự ngạc nhiên là ông không nhìn thấy ngay đứa con Paco yêu dấu của mình. Ông lại nhìn thấy 800 đứa trẻ cùng tên là Paco. Đó, 800 đứa trẻ cùng tên là Paco đến tụ họp ở cái tòa soạn này và cùng tìm kiếm hình ảnh của người cha. Đó. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy là cái người mà phạm lỗi kia đó chỉ có mong đợi một
đợi
sự
tha thứ thôi.
Đó. Và chỉ mong đợi một sự tha thứ để tìm về. Và lúc đầu thì không dám, dù là tiếc nuối, dù là mong mỏi được gặp cha, nhưng mà cũng vì tự ái, vì sự sợ hãi là nếu lỡ mình gọi điện thoại cho cha mình, nhỡ mình bị chửi mắng một trận nữa thì sao. Thành ra vừa mới nghe một cái lời nhắn như vậy, 800 đứa bé tên Paco cùng tới xuất hiện lúc 8 giờ sáng. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong những cái câu chuyện vừa kể ra, chúng ta thấy là cái sự tha thứ là một cái tình cảm rất là quan trọng và một hình thức cao nhất của sự yêu thương. Đó, thành ra là hôm nay trong đề tài của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng ta hãy nói đến sự tha thứ là một cái điều rất là cần thiết trong tình yêu, trong sự yêu thương của gia đình.
Dạ vâng, cô Phương Nam nói cái câu đó là sự tha thứ là cái đỉnh cao nhất trong tình yêu thương. Thì cũng có một cái câu tương tự nhiều người thường nói đó cô Phương Nam, đó là càng yêu sâu đậm bao nhiêu thì càng tha thứ nhiều bấy nhiêu. Ở đây đó thì nhiều người nói như vậy, nhưng nhiều người không đồng ý, tại vì họ nói tha thứ quá thì nó lờn.
Đúng.
Nhưng mà chúng ta phải đặt ngược lại cái câu hỏi đó là tại sao người trong cuộc, đặc biệt là trong cái vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình đó, không chịu tha thứ cho đối phương, tại sao?
Có lẽ là
tại vì ai cũng biết rằng là cái vấn đề tha thứ là nó giữ lại cái mối quan hệ, cũng như rằng là làm cho hai người hiểu nhau hơn, mà tại sao người ta lại không tha thứ cho nhau?
Có thể là cái tính ích kỷ của con người, cái lòng tự ái. Người ta nghĩ là
tôi như vậy mà sao phải tha thứ không?
Tại sao phải tha thứ? Tại sao không xin lỗi trước rồi tôi mới tha thứ được chứ, không mở lời. Đó, thì ra nhiều khi cả hai người cùng ngồi nhà mà hãy nghe một tiếng điện thoại là nhảy bổ tới để mà chụp lấy cái điện thoại để mong chờ là người kia gọi, nhưng mà cả hai người không ai để gọi.
Nhưng nếu như vậy đó thì đặt câu hỏi tiếp đó là tại sao không chịu xin lỗi? Một trong hai người đó tại sao không chịu xin lỗi để người kia có cơ hội tha thứ, mà lại im lặng một cách gọi rằng là kéo dài, để cho khi mà cái tình trạng không thể vãn hồi nữa, nó đi đến hồi kết thúc, tại sao lại không mở ra một cái lời xin lỗi?
Sự tự ái, cái tôi vĩ đại.
Cái tôi quá lớn.
Cái tôi vĩ đại, sự tự ái.
Yeah.
Thành ra cái điều đó là điều rất là sai lầm. Thành ra ngày hôm nay chúng ta, trong chương trình này chúng ta sẽ phân tích những cái câu danh ngôn nói về sự tha thứ, và từ đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái sự tha thứ. Thì bây giờ người ta định nghĩa ra tha thứ là cái gì?
Bỏ qua.
Bỏ qua,
bỏ qua hết.
Buông xả.
Bỏ qua. Ok.
Cái chữ định nghĩa chính thức đó là sự buông xả. Thì mà cái sự buông xả này thật ra đó, nó không phải là quên nha.
Nó chỉ tạm gác vào một cái góc nào đó trong trong cái tâm trí mình thôi.
Cái đó là tạm gác. Còn cái buông xả này đó, tức là mình buông xả, mình bỏ qua cái lỗi lầm của cái người khác mà mình không có đòi hỏi cái sự bồi thường, tức là mình xả đi đó. Đó. Và cái sự bỏ qua lỗi lầm của người khác đó, nó không phải là mình chối bỏ cái điều đó là những cái điều xấu mà người ta gây ra cho mình, nhưng mà mình khuyến khích cái bản thân của mình đóng khung lại những cái vết thương cũ đó. Đó, đóng khung lại những vết thương cũ đó trong quá khứ. Và cũng giống như người ta nói là một vết thương đó, một vết thương về thể chất, thì thí dụ mình bị một cái dao cắt vào trong tay, mình bị đứt tay, thì mình cũng mong mỏi cái vết thương nó được lành, đúng không? Thì bây giờ một cái vết thương về tinh thần thì cũng như thế, chúng ta cũng mong mỏi nó được lành, nhưng cái vết thương về tinh thần này nó đòi hỏi một sự khó khăn hơn, nó đòi hỏi về cái tôi của mình này, rồi nó đòi hỏi thời gian nữa. Thành ra nếu mà mình có một cái tâm là mình muốn cho cái sự đó nó trôi qua đó, thì thứ nhất là cái chính mình đó, mình sẽ không có cái sự khó chịu, mình không có ôm cái sự hận thù đó trong lòng, và cái sự hận thù đó nó sẽ rất là không có lành mạnh đó, nó làm cho cái tâm trí của chúng ta lúc nào cũng vấn vương, cũng bị haunted, tức là chúng ta bị ám ảnh bởi những cái chuyện quá khứ đó, mà chúng ta không có thể mở rộng tới cái tương lai được. Chúng ta chỉ sống về cái quá khứ đó, và cái hiện tại của chúng ta đau khổ, và chúng ta không thể nào hướng về một cái tương lai tốt đẹp được. Thì cái đó là cái định nghĩa của sự tha thứ. Mà bây giờ chúng ta thấy là tha thứ nó có cái lợi ích gì? Thứ nhất là nó làm cho tinh thần của chúng ta bớt căng thẳng. Nếu mà chúng ta không có sự tha thứ, từ nãy chúng tôi đã phân tích là chúng ta sẽ suốt ngày nghĩ đến những cái chuyện không hay, những cái lỗi lầm người ta làm cho mình, rồi cái đầu óc của mình nó căng thẳng, nhiều khi đêm ngủ cũng không thẳng giấc, ăn cũng không ngon, đó, nó làm cho mình bị căng thẳng. Thì cái sự tha thứ nó sẽ làm cho mình bớt cái sự căng thẳng trong đời sống, trong tâm hồn. Và theo một cái sự mà là research của những trường đại học y khoa đó, nhất là trường đại học y khoa Đức, thì họ có làm một cái research nói là những cái người mà tha thứ cho người khác, có cái tâm hồn dễ tha thứ đó, thì thường thường cái đau về thể xác của họ cũng ít hơn, và cái đau của tinh thần của họ cũng ít hơn là những người mà lúc nào cũng căm hận
đó. Nhưng mà nói tới đây đó thì chắc là nhiều người ở bên ngoài họ nghe họ nói thánh hay sao mà không thể nào mà bỏ qua được, tại vì mặc dù mình nói mình tha thứ nhưng mà nó vẫn nằm trong sâu thẳm trong nội tâm của từng người, nó chỉ trực chờ đến một cái cơ hội nào lại bung ra trở lại, không thể nào mà quên được những cái đó để mà tha thứ được. Như vậy làm sao để hoàn toàn quên hết được, thưa cô Phương Nam?
Thì đó là lý do mà chúng ta phải phân tích ra đó. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ là tha thứ là cái gì, cái hại của sự không tha thứ, tức là cái lợi ích của sự tha thứ đó, thì nãy chúng ta đang nói về những cái lợi ích về giảm bớt sự căng thẳng, giảm cái đau về thể xác, cái đau về tinh thần, rồi cái tim của một người dễ tha thứ nó cũng khỏe mạnh hơn là cái tim của người hận thù. Tại vì khi một cái người mà hay giữ hận thù, nhịp tim tăng nhiều hơn là cái người bình thường. Rồi cái huyết áp cũng thế, huyết áp của người mà hay dễ tha thứ, cái huyết áp của họ nó không có bị cao đó. Và từ những cái điểm lợi ích đó thì cái tuổi thọ của họ cũng tăng lên. Thì bây giờ đó là những cái lợi ích của sự tha thứ. Nhưng mà bây giờ phân tích ra thì chúng ta thấy là cái sự tha thứ đó nó thì chúng ta thấy là cái sự tha thứ đó thật ra đó, nó không có làm thay đổi quá khứ. Tại chuyện quá khứ đó nó đã xảy ra rồi. Đó, nó cái xấu, cái không hay đó đã xảy ra rồi. Tha thứ chúng ta không làm thay đổi cái sự đã xảy ra. Đó, nhưng mà nếu chúng ta cứ giữ những cái điều đó và chúng ta chì chiết nặng nhẹ, đó, chúng ta lúc nào cũng hận thù, rồi lôi ra, lôi ra để tra tấn cái người mà đối diện đó, chúng ta không tha thứ, lâu chúng ta lại lôi ra để mà chì chiết, rồi nói lời nặng nhẹ, rồi nói lời hận thù hậm hực đó, thì chúng ta thấy được chúng ta đâu có làm thay đổi được cái chuyện đã xảy ra.
Mà có không? Một cái lợi ích của sự tha thứ nữa mà cô Phương Nam hình như chưa có nhắc đến, đó là làm con người đẹp hơn.
Đúng.
Trẻ hơn.
Đúng.
Vui tươi hơn.
Đúng. Cái đầu mình nó thoáng hơn.
Thoáng hơn. Tại vì nếu mà chúng ta cứ ôm ấp những cái chuyện xưa cũ, những cái nỗi hằn học đó, thì cái mặt không bao giờ cười.
Đúng.
Mà cái mặt không cười đó thì cái da nó nhăn đi.
Đúng rồi.
Nó làm mình già đi.
Đúng rồi.
Thế người ta tại sao lại phải làm hành hạ mình như vậy?
Đúng rồi.
Trong khi chưa chắc cái người kia họ lại bị như mình.
Đúng. Họ không biết luôn.
Họ không để ý luôn. Đúng. Không gọi là như, tiếng Mỹ gọi là who care luôn đó.
Dạ. Đúng, cái cô Nguyên nói đến cái điều đó rất là đúng. Cái người mà tha thứ là cái mặt họ đẹp hơn.
Tại vì họ cười
nó
nhiều hơn.
Thoải mái hơn, cái mặt nó thoáng hơn.
Đúng
cái,
rồi.
Cái mặt nó là cái nét cười, không phải là nét câu có. Đó. Những người mà hận thù đó, cái mặt họ rất là câu có.
Mà không, ai, không có bạn, tại không có dám tới gần.
Yeah. Gặp mà nói chuyện là họ choáng liền đó, nói chuyện là họ cái là bite back đó, đó. Thành ra là thành ra cái đó cũng là một điểm mà cô Nguyên nói tới. Thì chúng ta đang nói là chúng ta nếu mà chúng ta hận thù, chúng ta giữ gìn nó ngoài đó, thì chính chúng ta là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Đúng
đó. Mà cái sự mà đã xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi. Mình đâu có làm ngược lại được đâu. Mình có hận thù mình cũng không có làm gì được hết á. Mà nếu mà mình tiếp tục mình chỉ trích hoặc mình trả thù thì cái đó nó lại là đem ra một cái chuỗi những cái điều tiêu cực xảy ra. Đó. Thành ra là mà nhất là khi mà có một cái câu danh ngôn khác này, người ta nói là khi tha thứ cho một người là ta muốn người đó ở bên cạnh ta mãi mãi. Đúng không? Bây giờ ngẫm nghĩ câu này thấy đúng không? Khi chúng ta tha thứ cho một người có nghĩa là chúng ta muốn người đó ở bên cạnh mình. Nếu chúng ta hận thù, chúng ta không tha thứ, có nghĩa là chúng ta muốn cho người ta đi chỗ khác.
Tại vì tha thứ nó cũng có nhiều cái level, những cái tầng khác nhau. Có những người tha thứ nhưng để bụng. Có những người tha thứ kiểu mà giống như rằng là không quan tâm. Cái chuyện đó coi như là cắt đứt quan hệ luôn. Tôi tha thứ hết nhưng mà tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Anh không còn là gì trong cuộc đời tôi. Tôi bỏ qua hết, tôi không cần để ý đến anh. Cái đó là tha thứ, cũng là tha thứ. Nhưng mà cái tha thứ mà khó nhất là tha thứ mà giữ người ta ở bên cạnh mình mà quên đi những cái sai lầm trong quá khứ.
Đúng.
Cái đó mới là đỉnh cao.
Đúng.
Của tha
cái
thứ.
Cái đó là mới là đúng nghĩa của sự tha thứ.
Yeah.
Đúng nghĩa của sự tha thứ. Đó, đúng nghĩa của sự tha thứ. Tức là chúng ta đóng khung vết thương cũ lại.
Đúng rồi.
Đó, để chúng ta có thể có một cái cuộc sống mới nó êm ả hơn. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ lại cái chuyện cũ, tức là chúng ta không tha thứ hoàn toàn.
Đúng.
Đúng không?
Tại vì Khôi Nguyên gặp cái câu chuyện này rất là nhiều. Rất là nhiều gia đình Việt Nam mình đó. Thì có những ông đó thì than rằng là tôi đã sai có một lần. Bả cứ nói đi nói lại, nhai đi nhai lại năm này qua tháng nọ. Lúc vui vẻ thì không sao, đụng chuyện cái lôi chuyện cũ ra nói hoài, nghe mà phát bực mình. Còn mấy bà đó thì lại có lập luận riêng của mình, nói rằng là nếu mà không nhai đi nhai lại vậy ổng có nhớ không, hay là ổng tiếp tục ổng sai lầm nữa, ổng lại tiếp tục ổng lại vi phạm nữa. Thành ra là ai cũng có cái lý của mình cả. Nhưng mà nếu mà để gọi rằng là tha thứ hoàn toàn, đóng lại vết thương, thì cần sự phối hợp của hai người.
Đúng.
Chứ không thể nào mà một người
đúng.
Nói mà tha thứ mà không có gọi rằng là sự
đúng.
Phối hợp của người kia thì cũng như không.
Đúng. Đó, thì tha thứ, nhưng mà điều cái câu chuyện mà Khôi Nguyên nói thì cái bà đó không phải là tha thứ. Bà đó là bà chấp nhận chứ không phải tha thứ.
Nhưng mà cái lý của bà cũng đúng vậy.
Dạ, yeah. Nhưng mà đúng là cần đòi hỏi sự tha thứ, cần đòi hỏi cái người được tha thứ đó phải có một cái gọi là
tinh thần tự giác.
Tinh thần tự giác. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nói đến một cái kỷ luật tự giác. Mà gọi là kỷ luật tự giác trong hôn nhân. Đó là cái điều này là cái điều rất là khó, rất là khó, nhưng mà rất là đúng nghĩa là phải có cái kỷ luật tự giác. Thì Khôn Nguyên có rõ cái nghĩa của chữ kỷ luật tự giác không?
Tự giác thì Khôn Nguyên biết, mà có thêm cái chữ kỷ luật nó hình như
kỷ
là chổi nhau đó.
Có nghĩa là gì?
Tại vì đã tự giác thì đâu cần kỷ luật.
Kỷ luật tự giác có nghĩa, kỷ luật có nghĩa là mình làm, mình behave, mình không có làm điều tầm bậy. Nhưng mà cái kỷ luật đó, cái chữ kỷ luật đó có nghĩa là phải có sự trừng phạt ở đằng sau thì nó mới làm. Chẳng hạn như trong xã hội phải có cảnh sát nè, rồi trong lớp phải có cô giáo nè, rồi ở nhà thì có các ông, cái người cha là cầm cái roi nè, đó, dằn mặt nè. Thì cái kỷ luật là phải có sự trừng phạt. Còn cái kỷ luật tự giác có nghĩa là chúng ta behave, chúng ta làm một cái điều tốt đẹp, đàng hoàng, không phạm lỗi, không vi phạm gì hết. Mà tự giác có nghĩa là do chính chúng ta làm. Chúng ta không cần có người có cái roi ở bên cạnh, và chúng ta không cần phải có cảnh sát, chúng ta không cần phải có nhà tù, mà tự nhiên chúng ta vẫn đàng hoàng tử tế. Thì có đó gọi là kỷ luật tự giác. Thành ra trở lại cái ý của Khôn Nguyên hồi nãy là sự tha thứ, đồng ý là nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà Khôn Nguyên đã nói là có cái điều kiện là cái người mà được tha thứ đó là phải đàng hoàng. Thì có nghĩa là cái người đó nó phải có một cái gọi là kỷ luật tự giác, tức là tự động phải biết khi nào đúng, khi nào sai, cái nào nên làm, cái nào không là nên làm. Chứ còn thực sự cái điều đó rất là khó. Đó là lý do trong, đó là lý do mà trong cuộc đời đó, trong cái cuộc hôn nhân đó, mà mình nhìn thấy trước mặt nhan nhản là có những cái chuyện xảy ra đó, là bà vợ cứ tha thứ được một lần, xong đời cái ông chồng được tha thứ, xong kỳ sau thấy ủa sao dễ quá vậy nè. Đó, mình làm vi phạm một cái, xong kỳ sau mình lại được trải thảm đỏ mời về nhà, lại được cơm bưng nước rót đó, rồi thế là tội gì mình không làm tiếp, đúng không? Đó, tại vì mình làm tiếp mình sẽ lại được tha thứ. Thành ra mình cứ thế mình tiếp tục mình làm những điều không đúng. Thành ra cái đó là cái điều gọi là cái người bà vợ đó là tha thứ, nhưng mà ông chồng là lợi dụng cái sự tha thứ đó để tiếp tục vi phạm. Thì cái đó,
câu chuyện của cô Phương Nam làm Phương Nguyên nhớ cái câu hỏi đó là tha thứ có phải nhu nhược không?
Tha thứ không phải là nhu nhược, tha thứ là cái lòng, cái tâm của mình trải ra đó, cái tâm nghĩa là tâm từ bi mình tải ra. mình tha thứ tội lỗi tại vì mình nghĩ là nhân vô thập toàn. Mình nghĩ là cái người kia nhiều khi họ lỡ một lần vì cái điều gì đó, vì cái hoàn cảnh nó làm sao đó đó, thì hoặc là nhằm cái lúc mà giờ xấu tự nhiên ông này không làm tầm
nhưng
vậy.
Mà nếu như vậy thì tha thứ phải đi kèm với điều kiện, không thể nào tha thứ một cách vô tư hoặc là tha thứ một cách không có điều kiện như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta tha thứ quá dễ dàng thì làm người kia cũng đâu có thấy gọi rằng là mình sai gì đâu. Họ không nhận ra được cái sai.
Thành ra là bây giờ chúng ta phải phân tích ra cái sự tha thứ này và trong những cái câu chuyện thực tế hàng ngày.
Đúng
để
rồi.
Cho quý vị bên ngoài gọi vào trong tâm tình của những ông chồng đã được tha thứ đó, thì tại sao mấy ông lại tiếp tục phạm lỗi tiếp? Đó là tại sao? Và mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhan nhản. Đấy, có rất nhiều người, tôi nhìn thấy những gia đình bạn của tôi đó, đó là xảy ra như vậy. Bà vợ tha thứ, vợ nói thôi ông lỡ một lần cho ông trở về, ông trở về thì sao ông đi nữa xong rồi trở về lại năn nỉ, xong lại được tha thứ, xong lại tiếp tục làm nữa đó. Thì có những cái người bạn của những ông chồng đó, những người đàn ông bạn của mấy ông chồng đó nói, họ mà họ phê bình, họ nói tại vì chị hiền quá, chị cứ tha thứ hoài, tôi mà là ông tôi cũng tiếp tục tôi đi nữa đó, ngu gì mà không đi đó.
Để
nói
Phương Nguyên, Phương Nguyên sẽ đưa cho cô Phương Nam một cái câu chuyện này mà cô Phương Nguyên biết của một cái gia đình đó tha thứ này. Thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ của câu chuyện của quý vị. Tại vì Khôn Nguyên có biết một cặp vợ chồng đó, thì hai vợ chồng ở bên này, nhưng mà vì cái vấn đề làm ăn thì anh chồng phải về Việt Nam để phát triển cái sự nghiệp cũng như là mở chi nhánh này nọ kia. Thì cô vợ đó phát hiện rằng là anh này có bộ nhí, thì hỏi ra đó thì anh nói không phải, tại vì chỉ vì khi ở bên Việt Nam đó để ký hợp đồng cũng như quan hệ làm ăn thì lúc nào cũng phải đi vô bàn nhậu hoặc là đi gọi rằng là ở Việt Nam gọi là giữ bia ôm hay gì đó, chứ anh không có tình cảm gì hết, cái này chỉ vì công việc. Thì người vợ cũng đã tha thứ một lần, Nhưng sau đó thì lại thấy tiếp tục, thì ảnh nói rằng là ảnh không có muốn, nhưng mà vì cái công việc nó cứ như vậy, phải đi tiếp khách rồi phải tiếp xúc với những cái cô gái đó, thành ra cổ tự động cổ tới, chứ anh đâu có thương yêu gì. Thành ra là cổ rất là khó xử trong cái vấn đề này. Bỏ công ăn việc làm thì không được, mà bây giờ cứ để như vậy hoài thì cũng không xong. Thành ra là nhiều khi cổ nói rằng là cổ muốn tha thứ, nhưng mà cái tình trạng này không thể tiếp diễn. Nếu mà cứ tha rồi lại tái phạm, tha rồi lại tái phạm, rồi lại nói không phải do anh, mà tình thế nó đưa đẩy, hoặc lý do lý trấu này nọ kia. Cái câu chuyện này rất là nhiều người đã mắc phải. Nhưng mà để trước khi tiếp tục cái câu chuyện này thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello. Dạ. Chào anh, chào chị trên đài. Em tên Sơn á.
Dạ vâng, mời anh tiếp tục.
Đây là chương trình vì hạnh phúc gia đình phải không anh?
Chương trình tình yêu và gia đình ạ. Thì chúng ta chỉ
là...
Dạ vâng, hôm nay đề tài là tự tha thứ. Dạ.
Dạ, thì theo quan niệm của em á, là đàn ông hay phụ nữ, chồng hay vợ cũng vậy, mình tha thứ thì rất là tốt luôn. Nhưng mà thường á, đàn ông, em là đàn ông nhưng mà em không thể bên đàn ông được, là tại vì đàn ông á ích kỷ hơn là phụ nữ. Thường ta nói phụ nữ ích kỷ chứ em thấy đàn ông ích kỷ hơn. Là tại sao? Là tại vì người phụ nữ, người vợ có thể tha thứ cho chồng một lần, hai lần khi mà phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng mà ngược lại, người chồng mà phát hiện người vợ ngoại tình một cái á, là không bao giờ có cơ hội mà tha thứ hay gì đâu, chỉ có đường ly dị không à.
Vâng, mà đúng tại sao như vậy ạ? Tại sao như vậy? Anh là đàn ông, mình có thể giải thích tại sao không?
Là cái lòng ích kỷ á chị.
Đúng, lòng ích kỷ và cái ảnh hưởng của xã hội cũ nha.
Dạ, cái quan niệm của Á Châu với lại Việt Nam mình á, là đàn ông giống như là trụ cột, là gia trưởng này kia á, cho nên người phụ nữ chỉ có phục tùng thôi. Rồi người đàn ông á, giống như là muốn kiếm thêm thôi chứ không muốn bỏ bớt.
Vâng.
Chị biết không? Đó, cho nên đàn ông hay đứng một chỗ mà nhìn qua hai ba ngã chứ không thèm nhìn một hướng đâu.
Mà đó, anh thấy cái điều đó có còn đúng
dễ
không?
Dễ bị lung lay, dễ bị ngoại tình hơn. Nhưng mà người phụ nữ khi họ phát hiện người chồng mình có chuyện này kia ở ngoài á, họ cũng giận, cũng này kia dữ lắm. Tại bà xã em à, em nói cái trường hợp của em cho bà con thôi, là bà đã tha thứ cho em rồi. Cho nên một lần thôi, cho nên em rút kinh nghiệm. Mỗi lần em làm chuyện gì sai trái, cái em nghĩ lại, ồ, mình như vậy là mình đã sai trước rồi, cho nên vợ mình mới có cái hành xử như vậy với mình thôi. Càng ngày mà càng cu đau xuống, làm cho cái tánh mình nguội xuống. Tại đàn ông thường hay nóng tánh đó chị.
Dạ.
Mà giữ gìn được hạnh phúc gia đình hay không á, là do người vợ á. Dạ. Họ tha thứ rồi họ sẽ có thể họ về lâu về dài nước chảy đá mòn á chị, nó làm cho cái tánh tình của em nó cu đau xuống. Cho nên em thấy người phụ nữ thì hay hơn là người đàn ông á. Khi mà người phụ nữ họ ngoại tình một cái, người đàn ông họ chia tay liền, họ đi cưới người khác chứ họ không chấp nhận chung. Còn khi người đàn ông ngoại tình thì người phụ nữ lúc nào họ cũng rộng lòng tha thứ đó. Em gọi lên Úc góp ý chút xíu với mấy anh mấy chị cho vui ngày thứ ba thôi.
Vâng, nhưng mà
còn theo ý niệm của người khác sao thì em không dám so sánh với bản thân mình nha
anh Sơn. Anh Sơn cho Khôi Nguyên hỏi anh một câu này, tại vì Khôi Nguyên đã từng nghe một bà nói đó, là đàn ông dù cho có đi bất cứ nơi đâu, cặp bao nhiêu cô, nhưng mà đối với họ gia đình vẫn là nhất. Họ sẵn sàng quay bỏ hết để quay về. Nhưng mà một khi mà người đàn bà đã ngoại tình thì chắc chắn là họ không có muốn cái gia đình đó nữa. Dù cho có tha thứ hay không, họ cũng sẽ ngoại tình tiếp. Như vậy thì theo anh đó, thì có nên tha thứ cho người đàn ông, có nên tha thứ cho người phụ nữ khi mà người phụ nữ vấp phải cái vấn đề ngoại tình hay không?
Em nghĩ chắc khó lắm anh. Người đàn ông chắc khó tha thứ lắm. Họ tha thứ đó nhưng mà đêm về nằm xuống họ cứ nghĩ trong đầu chuyện này chuyện kia, tâm ra họ hằng học, họ hành hạ người phụ nữ, thì làm cho người phụ nữ về lâu về dài họ bị cái stress tâm lý đó. Họ chịu không nổi nên họ đi luôn. Chứ nếu mà thật sự cái người đàn ông đó tha thứ thật sự, hai vợ chồng bắt đầu làm lại từ đầu đi, tức là không nhắc lại chuyện cũ nữa, nói chung là giống như không có chuyện gì xảy ra, thì em nghĩ là người phụ nữ họ sẽ quay về. Tại vì sao? Tại vì ít ra cũng còn con cái.
Nhưng mà anh thấy cái quan niệm mà như đó như vậy đó nó có đúng không? Cái quan niệm là người đàn ông mà được quay về một cách dễ dàng, còn người đàn bà thì không được quay về, thì anh nghĩ quan niệm đó nó có đúng không?
Đúng chứ chị, đúng chứ. Tại vì chị để ý ở trên xã hội này coi, nhiều chuyện xảy ra, báo đăng báo đài hay nói đó.
Nhưng mà cái quan niệm đó là có còn
là cho đi luôn à?
Nhưng mà cái chuyện đó là anh thấy là nó vẫn còn hợp lý ở xã hội này không?
Chắc không đâu chị.
Nó không còn hợp lý nữa.
Nếu mà nói mình nếu có lòng từ bi hỷ xả đó thì mình nên buông bỏ chứ đừng nên trói buộc làm gì nữa. Đó thì cái gì mình xóa bỏ được hận thù thì tốt nhất. Đừng nên rước vô trong lòng, càng ngày càng nặng đầu, nhức đầu, bệnh nữa, đổ bệnh còn mang họa cho vợ con nữa.
Vâng, thì đó là cái tinh thần của sự tha thứ đó, tức là để cho chúng ta không có cái sự hận thù đó. Và cái quan niệm mà nãy anh nói đó thì đó là cái quan niệm thời xưa, đồng ý là thời xưa, nhưng mà cái đó nó không còn đúng ở cái thời điểm bây giờ nữa, tại vì người đàn bà và người đàn ông bây giờ nó cũng giống nhau thôi, thành ra là họ không có còn cái quan niệm là người đàn ông được quyền như vậy và người đàn bà
đúng
không
rồi.
Được quyền như vậy nữa.
Dạ vâng. Thì em có chút xíu ý kiến vậy thôi. Còn có nhiều người trường hợp khác em chẳng hạn, thì em không dám ý kiến với cuộc sống của mỗi người.
Vâng.
Anh chị hiểu không?
Vâng.
Dạ cảm ơn anh chị nha.
Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Sơn đã gọi vào tham gia chương trình 713-664-8002. 713-664-8002.
Vâng, anh Sơn là một cái thí dụ rất là tốt, là anh được tha thứ và
nhưng
anh
mà
quay
ảnh
về.
Có sự hợp tác
đó,
ảnh có tự giác
đó, ảnh tự giác là ảnh nghĩa là quay về và đàng hoàng, chứ không phải là ảnh đi về rồi đi nữa đó. Thành ra cái đó là một cái thí dụ hay.
Dạ vâng. Như vậy đó thì như vậy thì nhiều người, đặc biệt là mấy bà, ưa đặt cái câu hỏi tha thứ thì tha thứ đến bao nhiêu, một lần, hai lần, ba lần, hay tha thứ đến bao giờ, để mà gọi rằng là người được tha thứ đó họ tỉnh ngộ ra, họ nhận ra được cái sự, cái lòng bao dung, cái sự tha thứ có giá trị, thưa cô Phương Nam.
Vâng, thật ra đó, cái sự tha thứ đó là không phải là làm cho người khác mà là làm cho chính mình. Cái sự tha thứ đó nó là cái điều mà chúng ta làm để làm cho chính bản thân của chúng ta đó, là để là cho cái mối liên hệ của mình với lại cái quá khứ đó nó nhẹ nhàng, nó buông xả, cho cái bản thân của mình nó thảnh thơi, nó không có cố chấp về chuyện cũ. Còn cái chuyện mà tha thứ bao nhiêu lần đó, nó trở thành ra một cái vấn đề khác rồi. Tại cái đó là chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi về cái tình yêu giữa hai người đó có còn hay không, chứ không phải là tha thứ là tiếp tục. Là một cái người mà yêu thương một người, họ sẽ không có làm cho cái người này buồn và không có tiếp tục làm cái lỗi lầm đó. Những cái lỗi lầm đó nếu gọi là một cái hành động nhân vô thập toàn, lỡ nhất thời thì nó chỉ xảy ra một lần mà thôi. Còn nếu mà nó tiếp tục xảy ra hoài, nhiều lần và tiếp tục lặp đi lặp lại, thì có nghĩa là cái liên hệ tình cảm của hai người này nó không còn nữa. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ.
Dạ xin mời anh ạ.
Dạ có phải đây là chương trình tình yêu gì không ạ? Dài không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh. Hôm nay chúng ta nói đề tài sự tha thứ.
Cho con giấu tên nhưng mà để cho con chia sẻ cái này là cái hoàn cảnh thật sự con. Giống như hồi nãy cái anh đó họ nói đàn ông khó mà tha thứ á, nhưng mà cái này là cái trường hợp thật sự của con. Khoảng chừng 6 năm về trước thì giống như là tụi con á chỉ lấy ông dượng của nó của chị, rồi xong rồi con cũng phải đau, nhưng mà con cũng buồn lắm, nhưng mà con tự nhủ lại đó, là chắc tại vì mình khó khăn quá nên mình đưa đẩy vợ mình tới con đường đó. Khi mà một người tha thứ á, là người kia, hai người phải giống như là work together được, chứ còn một người tha thứ không mà người kia không có biết nhận lỗi á, thì cũng không có thành công gì tay mấy hết á.
Vâng.
Đó là con muốn chia sẻ cái câu chuyện thật của cuộc đời của con á.
Vâng, vâng. À, thì thật ra trong cái câu chuyện của anh đó là một cái câu chuyện có kết thúc nó không có được vui, nhưng mà đều chúng ta phân tích ra cái câu chuyện này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái point đầu tiên mà anh muốn nói đó, đàn ông với đàn bà thời bây giờ cũng vậy thôi, chứ chúng ta không có một cái quyền đàn ông là được quay về mà đàn bà không được quay về, vân vân và vân vân, thì cái đó nó không còn, thời điểm này nó không còn áp dụng nữa. Nhưng mà cái sự tha thứ của anh đó, mà anh tha thứ là thật sự đó, là tha thứ cho chính bản thân của mình, để cho mình cảm thấy là mình không buồn, mình không day dứt nữa. Nhưng cái tình cảm của anh và người vợ của anh nó đã hết rồi, cái duyên nó đã hết đó, thì chúng ta cũng không nên vương vấn để làm gì. Là tại vì như có rất là nhiều lần trước chúng ta có nhấn mạnh là tình yêu là cái gì, nó tự đến và tự nguyện, nó không bắt buộc và nó không bị gò ép bởi vì một cái áp lực gì hết, và nó không đến bởi vì sự thương hại nữa. Thành ra khi mà cái duyên giữa anh và người vợ đã hết rồi thì anh tha thứ cho những lỗi lầm của người vợ đó, để anh cảm thấy cái lòng của anh thoải mái, và anh đóng khung cái vết thương đó lại và đừng dây dứt ra nữa. Và anh cũng nói đến một cái điểm thứ hai mà cũng đúng luôn, là cái tâm lý và cái sinh lý của người đàn bà và người đàn ông nó khác nhau. Một người đàn ông có thể vẫn yêu thương bà vợ mà đi ngoại tình với 100 người khác đó, nhưng người đàn bà thì không như thế. Người đàn bà khi mà người ta đã có một cái mối liên hệ về tình cảm với một người đàn ông khác thì có nghĩa là cái chuyện ở trong nhà nó không ổn đó. Người ta không, cái tình yêu ở với cái người phối ngẫu nó phai nhạt đi rồi, nó không có nữa, thành ra họ mới đi và có cái tình cảm bên ngoài, chứ nó không phải là thêm vào như là người đàn ông. Thành ra hai cái phân tích đó nó khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại là cái sự tha thứ đó trong cái câu chuyện này của anh đó, thì tôi thấy là anh nên nghĩ rằng cái duyên của anh và bà vợ của anh nó đã hết, và chúng ta đóng khung cái vết thương lại, tha thứ cho những điều bà đã làm và không oán hận gì nữa hết, và chúng ta ra đi và mở một trang sách mới bình an. Đó, vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng.
Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Hello. Dạ chào cô Phương Nam. Dạ chào cô Nguyên. Cô là bà Vân.
Dạ vâng.
Xin lỗi, cô năm nay 73 rồi, cho cô gọi cô Nguyên bằng con nha.
Dạ.
Gọi cô Phương Nam là cô. Dạ. Theo như cô vừa nghe một cái tâm sự của cái chú bé vừa rồi, cô rất là bức xúc. Tuy cô là phận đàn bà, nhưng nghe cái cháu đó kể, cô rất là bức xúc vô cùng. Có nghĩa là mình đã tha thứ thì khi về lại với nhau chung sống, mình phải có một cái sự ăn năn hối cải, mình phải thể hiện một cái điều gì đó để đối với gia đình cho nó tốt đẹp, để hàn gắn lại cái sự rạn nứt đó. Đằng này cháu đó kể người đàn bà đó đã được tha thứ mà về vẫn tiếp tục ngoại tình. Nhưng mà thưa Khôi Nguyên và chị cô Phương Nam, là tội gì tội, chứ cái tội mà ngoại tình là không có thể nào tha thứ được, dù bất cứ là đàn ông hay đàn bà. Đối với cô là như vậy. Cô không có chấp nhận cái điều đó. Dĩ nhiên là trong cuộc sống mình phải tha thứ cho nhau. Giống như thầy Pháp Hòa hay bất cứ một thầy cô nào đó khuyên căn chúng ta. Nhưng mình phải coi cái đối phương của mình, người chồng hay người vợ của mình, họ có tốt hay không. Họ đã làm lỗi thì phải sửa đổi. Nhưng mà không phải là nói về đàn bà không đâu, đàn ông cũng vậy. Có nhiều khi người vợ người ta đã tha thứ 1, 2, 3 lần rồi mà về vẫn chứng nào tật nấy. Thưa Khôi Nguyên và cô Phương Nam, là người ta nói là ngựa quen đường cũ đó. Yeah. Thì cô chỉ gọi lên để mà khuyên cái cậu bé đó đó, mình hãy coi cái người vợ đó như thế nào. Nếu họ tốt thì mình tiếp tục xây dựng một cái mái ấm gia đình, còn nếu mà họ vẫn chứng nào tật nấy thì chúng ta nên dứt khoát, đừng có để như vậy cái mình mang cái nỗi đau đó, không có cái gì mà nó rửa sạch được cái sự lầm lẫn đó hết á. Người đàn bà không có thể nào như vậy được, và người đàn ông cũng vậy. À, đối với cô là như vậy. Cô có một vài lời chia sẻ nha. À, kính chào cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Dạ, chúc một ngày làm việc vui và luôn luôn khỏe mạnh.
Vâng, cảm ơn chị Vân. Thì thật ra cái cậu hồi nãy đó, theo như là mình nghĩ không biết có đúng không, là cậu đã chia tay rồi thì phải. Tức là cậu đã chấm dứt cái cuộc đó, nhưng mà đều trong lòng thì buồn vậy đó. À, phải không cô Nguyên? Hình như là cậu chia tay rồi phải không?
Cậu đã buông bỏ rồi.
Dạ, buông bỏ rồi. Thì thật sự là cái tội ngoại tình đó, cái chuyện ngoại tình đó là cái chuyện mà không có hay ho gì cả. Là tại vì chuyện ngoại tình có nghĩa là làm một cái điều under the table, có nghĩa là một cái điều không chính đại quang minh. Thì chúng ta không chấp nhận điều đó. Thành ra là một cái chuyện mà chung sống giữa hai người nó phải có một cái sự rõ ràng, minh bạch và chính đại quang minh, cái liên hệ giữa hai người. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, con là cái người hồi nãy đó. Dạ không, đúng là con có chia tay rồi. Rồi dạ. Xong rồi con âm thầm một mình nuôi con. Rồi xong rồi chỉ bỏ con từ đó giờ rồi phải không? Bây giờ chỉ có bắt đầu có chồng á, thì chỉ sẽ bắt đầu trở về lấy người con ra khỏi con. Nên hiện tại con với chị đang ra tò để giành con. Nhưng mà trên khi mà ly dị á, chỉ là có quyền tránh của người con, còn con là chỉ người phụ thôi. Nhưng mà con lại ngược lại âm thầm lo cho con, rồi lo cho học hành con. Rồi ngược lại con còn trao support cho chị nữa. Rồi con mặc kệ chị muốn làm gì với cuộc đời cho anh. Chị quen bao nhiêu người, chị bây giờ chỉ có chồng, chỉ có con, thì ngược lại chị về chị lại lấy thằng con của con ra khỏi con. Thì bởi vậy hiện tại bây giờ đáng lẽ là con cũng không buồn đâu, tại vì con nói thiệt á, mà đẻ con mình ra mình có trách nhiệm với nó, miễn là con thấy con vui là con, cái cuộc đời của con vui rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ chị lại tàn nhẫn với con một lần nữa là lấy cái thằng nhỏ ra khỏi con. Nên bây giờ con với chị đang hiện tại ra tò để tranh giành quyền. Nhưng mà con hy vọng mấy cái vị tò bây giờ không còn nghiêng về phụ nữ là cái người mà có thể nuôi đứa con nữa. Con hy vọng họ đứng chính giữa, đứng sự công lý cho đứa bé.
Vâng, bây giờ họ không có dựa theo cái điều đó đâu, họ dựa theo cái hoàn cảnh.
Dạ, con đi thảo thôi. Nhưng mà hiện tại nói thì nói vậy chứ con ra đường biết bao nhiêu người họ chỉ nói là murder first không à. Khi nào mà họ hiểu được cái hoàn cảnh của mình rồi, họ mới nói ồ. Chứ còn không, nếu mà nói ra họ không biết gì, họ nói cho người mẹ là người con không à, chứ không phải là người cha. Thì đó, thì con muốn chia sẻ cái hả câu chuyện của con thôi. Chứ nhiều lúc cái câu chuyện con buồn, con muốn cho đi quên lãng á. Nhưng mà tại vì hôm nay con muốn góp ý để cho mọi người hiểu giống như là nam với nữ thời nay á, chứ không phải là còn như hồi xưa nữa.
Vâng.
Dạ.
Yeah.
Dạ. Hết.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào để bổ sung cho cái phần cuối của cái câu chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ đó thì luật sư đó cũng như rằng là tòa, họ xem xét nhiều khía cạnh chứ không phải đúng là họ ưu tiên cho người mẹ để mà nuôi đứa con, nhưng mà họ cũng xem xét nhiều khía cạnh trước khi đưa ra quyết định, chứ không phải là lúc nào cũng là mother first. Tại vì có thể người phụ nữ họ lợi dụng vào đứa con để họ đòi hỏi thêm những cái khoản nào khác thì chúng ta không có phải trong cuộc nên cũng không rõ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, liên quan đến đề tài sự tha thứ. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ câu chuyện cũng như đóng góp ý kiến cho chương trình qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, nói về sự tha thứ thì bây giờ chúng ta lại thấy có những cái câu mà người ta nói đó. Người ta nói là nếu mà một người mà biết nói lời xin lỗi thì người đó là người dũng cảm nhất. tại vì rất cái lời xin lỗi khó nói lắm, nhiều người cái là
cứ như bên Mỹ này người ta nói là xin lỗi liên tục,
không, cái đó là xin lỗi đầu môi, đầu môi chót lưỡi, đầu môi chót lưỡi, không phải là xin lỗi cho một cái lỗi lầm mình đã làm ra đó. Khi cái người mà biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất, tại nhiều khi cái chữ xin lỗi nó lên đến tận miệng rồi nó lại nuốt cái ực xuống đó, thành ra là cái tôi của mình nó vẫn vĩ đại vô cùng, thành ra đó là người dũng cảm nhất. Người biết nói, người biết cách tha thứ là người mạnh mẽ nhất, tại vì nó đòi hỏi một cái sự là
khó lắm
đó,
khó lắm.
Đó là người mạnh mẽ nhất. Mà nếu mà một cái người biết quên đi cái quá khứ đau buồn đó, thì cái người đó sẽ là người hạnh phúc nhất đó.
Cái câu này thì đồng ý tại vì mình bỏ được cái gánh nặng của quá khứ để nhìn về tương lai thì lúc nào mình cũng nhẹ hơn, thấy
nhất.
cái tâm trạng mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Tại vì lúc nãy có nhiều quý vị gọi vào đó, thì cái đều đồng ý rằng là cái vấn đề là phải tha thứ, mà tha thứ cũng phải đi kèm với cái sự hợp tác. Tại vì nếu mà tha thứ một lần hai lần mà chúng ta thấy cái người đối phương họ không có nhận thấy được cái giá trị của sự tha thứ, thì đó là cái thời điểm nên buông bỏ, chứ không phải là buông xả nữa, cô Phương Nam.
Thì cái đó là tại vì cái tình cảm giữa hai người nó hư từ căn bản. Nó hư từ căn bản rồi, thành ra chúng ta hãy nghĩ một cái cách thoáng hơn, là nếu mà không còn hợp nhau và cái người này có thương yêu một người khác, thì tại sao mình phải giữ họ ở bên mình trong khi họ không yêu thương mình? Tại sao mình phải đi theo, mình bám áo họ để bắt họ phải yêu thương mình? Cái điều đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra.
Tại vì họ hy vọng, họ hy vọng cái tình cảm, cái sự khoan dung của họ sẽ thay đổi được cái người kia.
Nó không xảy ra như vậy. Một lần nữa, tình yêu không bao giờ có sự bắt buộc. Tình yêu phải là tự nguyện và tự đến.
Họ hy vọng tình
không
cảm
phải
của
tình
họ.
Thương hại. Có rất nhiều người á, có rất nhiều bà quỳ ở dưới chân cửa đó, nói là anh ơi, nghĩa là em lạy anh, em chỉ mong anh ở nhà, đừng bỏ em. Đó, thí dụ vậy đó. Thì càng làm như vậy thì mình đã từng chứng kiến những cái người đàn ông đó, họ đạp cái bà này ra để họ
đúng
đi.
Đúng rồi.
Đó. Thành ra là cái người đàn bà đó không đáng để bị những cái cách xử thế như thế, là tại vì cái tình cảm giữa hai người phải đến một cách tự nhiên, không ép uổng. Và không, và cái người đàn bà mà bị đó đó, họ không đáng để bị những cái cư xử như vậy đó. Và cái chuyện hôn nhân giữa gia đình đó, thì trở lại nó vẫn là vấn đề rất là căn bản, phải là sự hợp tác của hai người và có một cái tình cảm qua lại giữa hai người bằng nhau và cùng cho nhau. Một người cho, một người nhận, thì hai người sẽ cùng cho và hai người cùng nhận, chứ còn một đằng cứ đi theo cho hết và người kia cứ quay quẩy đi. Thì thật ra trong những cái vấn đề mà chuyện hôn nhân đổ vỡ đó, mà người đàn ông hoặc người đàn bà có một liên hệ tình cảm khác đó, chúng ta phải xét lại là cái tình cảm giữa hai người chính đó, nó có còn hay không đó. Và chúng ta đừng có đổ lỗi là tại vì cái người kia xuất hiện đó, rồi dụ dỗ hay cái gì. Thật sự nó không phải như vậy, nó là nó sự hư từ căn bản giữa cái liên hệ giữa hai người. Thành ra khi mà chúng ta cảm thấy là cái tình yêu không còn đó nữa, thì chúng ta nên, chúng tôi vẫn hay thường nói một cái câu, nó rất là, nghe nó có vẻ tàn nhẫn, nghe nó có vẻ trắng trợn, nhưng mà nó rất là sự thật. Người ta không yêu mình nữa mà người ta yêu người khác, thì mình nên tha làm phúc đó. Có nghĩa là
mình nên yêu chính mình,
mình yêu chính mình, và mình đừng có chạy theo bám víu. Mình nghĩ là cái tình cảm người ta không có cho mình, người ta không hợp với mình đó, thì mình nên để cho người ta hạnh phúc đó. Nếu mà nói là mình yêu người ta thật sự, thì mình phải để cho người ta đi với cái người mà người ta thật sự thương yêu đó. Thì cái đó nó là cái mấu chốt của cái chuyện tình cảm trong gia đình. Và khi mà chúng ta cảm thấy cái sự thật đau lòng đó, thì chúng ta nên buông bỏ và chúng ta nên không có cái gì gọi là hận thù hết.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nên mời cô có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình tình yêu và gia đình của tuần này, thưa cô Phương Nam.
Vâng, chương trình tình yêu và gia đình hôm nay chúng ta nói đến sự tha thứ, là một cái tình cảm rất là cao và rất là đúng nghĩa của cái liên hệ giữa hai người. thì nhân vô thập toàn, nếu mà cái người ở bên cạnh mình có làm một cái điều gì đó không phải, không đúng và lỗi lầm, thì chúng ta cũng nên buông xả để cho cái, thứ nhất là cái chuyện quá khứ đó nó không làm cái nỗi ám ảnh trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta quên nó đi và cho cái vết thương nó được lành lại, và cho cái người kia một cái cơ hội để họ có thể đàng hoàng. Đó, thì cái đó nó là cái ý nghĩa của sự tha thứ. Chúng ta đừng bao giờ vì cái tự ái và vì cái sự hận thù mà không tha thứ, thì lúc đó một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ hối tiếc và hối hận là tại sao ngày đó mình không làm như thế, để cho câu chuyện không dẫn đến như là bây giờ. Thí dụ vậy, thì tha thứ sẽ có tất cả mọi lợi ích cho cái tình cảm giữa hai người, cho cái chính bản thân của ta. Đó, cái điều đó là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta tha thứ được người kia thì bản thân của chúng ta sẽ được thoải mái, sẽ được đẹp đẽ như là cô Hương nói đó. Và chúng ta cũng sẽ có tất cả những cái điều nó đều là lạc quan hết. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và kính chúc cho cô cùng tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.